Trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt và vai trò của mẹ Maria theo trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana. Phúc âm Thánh Gioan còn có một trình thuật khác nữa trình bày chân dung mẹ Chúa Cứu Thế. Đó là hình ảnh mẹ Maria đứng gần thập giá Chúa, chương 19, các câu 25 đến 27. Đó là hình ảnh mẹ sầu bi rất quen thuộc với truyền thống Kitô, và hình ảnh này được củng cố một cách đặc biệt sâu đậm từ các thế kỷ 16-17. Thật thế, nếu Chúa Giêsu là con người của khổ đau, biết đau khổ là gì, nếu người là đấng họ đã đâm thâu, thì Đức Maria mẹ người có thể được gọi là người đàn bà của đau khổ. Mẹ không đứng gần thập giá cho bằng đứng gần đấng bị đóng đanh. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Con tim của mẹ tan nát khi phải nhìn thấy con yêu là Chúa Giêsu thân mình tan nát bầm dập đầy máu hấp hối trên thập giá. Từ tận cùng thẳm tâm lòng, mẹ Maria nhận lấy mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được vén mở một cách kinh hoàng nơi Đức Giêsu con mẹ làm của mình. Nếu loài người đã lựa chọn biến Thiên Chúa trở thành sâu bọ của mặt đất này, thì Thiên Chúa cũng không tự vệ. Người chấp nhận chết như kẻ yếu đuối nhất trong chúng ta, rên xiết, cầu nguyện và tha thứ. Nhưng chính qua cái chết nhục nhã đau đớn tất tưởi đó, Thiên Chúa minh chứng cho thấy tột đỉnh tình yêu thương Ngài dành để cho loài người. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Gioan lại coi thập giá là tột đỉnh mạc khải vinh quang tình yêu của Thiên Chúa. Thật ra kể từ sau khi nói lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, mẹ Maria bắt đầu bước vào cuộc mạo hiểm của chương trình tình yêu cứu rỗi với các đớn đau nảy sinh từ đó. Trước hết là cuộc khủng hoảng trong tương quan của mẹ với người chồng chưa về chung sống là Thánh Giuse. Tiếp đến là cảnh hai người lang thang kiếm tìm quán trọ mà không được tiếp nhận nên phải sinh con nơi hang bò lửa giá lạnh ngoài cánh đồng Bethlehem. Con chưa khôn lớn đã phải bế con chạy trốn sang Ai Cập rồi trở về sống đời ẩn dật tại Nazareth. Trong những năm Chúa Giêsu vất vả công khai rao giảng tin mừng cứu độ, mẹ Maria cũng đã dõi bước theo con và hiệp thông với mọi khó khăn, hiểu lầm, chống đối, vu khống, bách hại và thất bại nặng nề cho đến nỗi bị kết án tử hình như một tội phạm. Và mẹ đứng gần con trong những giờ phút đớn đau sầu thảm ấy. Ở đây có lẽ nên duyệt xét lại nhiều kiểu giải thích biến cố này trong lịch sử chú giải Kitô. Tác giả Köhler đã cống hiến cho chúng ta một tổng lược của truyền thống trong 10 thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Trong khi học giả Barclay qua đời năm 1968, tập trung các nghiên cứu vào thời Trung Cổ. Hoa trái của các nghiên cứu đó đã đưa ra ánh sáng sự tiến triển từ từ nhưng chắc chắn trong tư tưởng của giáo hội liên quan tới thời điểm quan trọng này trong sứ mệnh của mẹ Maria. Một trong những kết quả lớn nhất đó là vào thế kỷ thứ tư, các tác giả Kitô đã bắt đầu trực giác được chiều kích giáo hội học quan trọng của biến cố trước khi tắt thở Chúa Giêsu phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ và giao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Khi nói với Đức Mẹ, này là con bà, và với môn đệ Gioan, đây là mẹ con, Chúa Giêsu đặt mẹ Maria làm mẹ của tất cả các môn đệ, được đại diện bởi Thánh Gioan là môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Như thế mẹ Maria trở thành mẹ thiêng liêng của tất cả mọi tín hữu Kitô, môn đệ Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ là mẹ giáo hội không phải do chúng ta sáng chế ra, nhưng do ý muốn của chính Chúa Giêsu. Đặc biệt bắt đầu từ thế kỷ thứ 5, truyền thống Kitô ghi nhận rất nhiều tiếng nói lặp lại và đào sâu xác tín đó. Tột đỉnh của tiến trình này là 3 lần can thiệp của Đức Giáo hoàng Leo 13 và 1 lần can thiệp của Đức Giáo hoàng Pio 12. Ở đây chỉ cần nhắc lại một câu trong thông điệp Ad Utricem Populi ban hành năm 1895. Theo tư tưởng thường hằng của giáo hội, nơi con người của Thánh Gioan, Chúa Kitô muốn chỉ cho thấy nhân loại và một cách đặc biệt tất cả những ai gắn bó với người qua lòng tin. Từ thập niên 1960 trở đi, chúng ta phải ghi nhận rằng khoa chú giải Kinh Thánh đã đưa ra ánh sáng các lý lẽ văn chương trực tiếp giúp đọc hiểu văn bản Gioan chương 19, câu 25 đến 27, như là lời công bố chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria đối với các tín hữu. Sau đây là lý do cho phép chúng ta khẳng định như vậy. Thứ nhất là sự tương ứng giữa núi Sọ và Cana. Trong phúc âm thứ tư, ngoài hai văn bản chương 6 câu 42 và chương 1 câu 13, mẹ Maria được nhắc tới trong tiệc cưới ở Cana và bên cạnh thập giá trên núi Sọ. Theo các nhà chú giải, hai biến cố có liên hệ với nhau và tạo thành một tháp bọc lớn trong cấu trúc phúc âm, nghĩa là chúng mở và đóng khung tất cả nội dung các trình thuật từ chương 2 cho tới chương 19. Thật vậy, vì thứ nhất, trong cả hai trình thuật, Đức Trinh Nữ đều hiện diện và được giới thiệu với tước hiệu mẹ Đức Giêsu và bà, chứ không phải với tên gọi riêng là Maria. Thứ hai, giờ của Đức Giêsu chưa tới trong tiệc cưới tại Cana, nhưng đã tới trên núi Sọ, là nơi Chúa Giêsu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Thật ra theo Thánh Gioan, giờ của Chúa Giêsu bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người như là một thực tại toàn vẹn duy nhất, không thể tách rời nhau. Trình thuật tiệc cưới Cana có một ý nghĩa Kitô học hiển nhiên như chúng ta đã giải thích. Nó giống như một khúc nhạc khai mào bản hòa tấu và trình bày trước các đề tài lớn của phúc âm sẽ được khai triển sau đó. Vậy nếu phép lạ Cana có tính cách cứu thế, nghĩa là nếu nó liên quan tới công trình của đấng cứu thế, thì cũng có thể suy đoán rằng cả sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh thập giá cũng có tầm quan trọng cứu thế như vậy. Thật thế, chúng ta đã nói rằng hai biến cố kêu gọi nhau, quy chiếu về nhau. Cả hai biến cố đều liên quan tới ơn cứu độ đại đồng do Chúa Giêsu đấng cứu thế hiện thực. Sau khi kết thúc cảnh phó thác môn đệ cho mẹ Maria và trao phó mẹ Maria cho môn đệ, Thánh Gioan viết tiếp trong phúc âm: sau điều đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: ta khát. Câu này có tầm quan trọng rất lớn. Sau điều đó có nghĩa là sau khi nói: thưa bà, này là con bà, và này là mẹ con, Chúa Giêsu ý thức rằng một thực tại mới đã được thêm vào công trình cứu chuộc. Người biết là từ nay tất cả đã được chu toàn. Tất cả có nghĩa là mọi sự liên quan tới công trình cứu độ của Người. Công trình hay các việc mà Thiên Chúa Cha đã giao cho Người hoàn thành. Tóm lại, đó là tất cả công trình của đấng cứu thế như đã được Thánh Kinh báo trước. Giờ đây di chúc của Chúa Giêsu liên quan tới mẹ và môn đệ khiến cho cái tất cả đó được hoàn thành một cách toàn vẹn. Giả sử như Chúa Giêsu đã không nói lên ý muốn đó của Người, thì tất cả sẽ không hoàn tất, thì sẽ thiếu cái gì đó trong công trình cứu chuộc. Chúng ta nhận thấy là Thánh Sử Gioan đặt để cảnh này trên bình diện ơn cứu độ đại đồng. Từng tín hữu được mời gọi cùng mẹ Maria cộng tác với Chúa, góp phần mình vào công trình cứu độ. Nói cách khác, ơn cứu độ không phải là cái gì tự động được ban cho chúng ta và tự động có hiệu quả, dù chúng ta có muốn hay không. Để tạo dựng nên chúng ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu rỗi chúng ta, Người cần sự đồng ý và cộng tác của chúng ta. Nghĩa là tuy Chúa quyền năng vô cùng, nhưng Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của chúng ta đến độ tùy thuộc ý muốn chúng ta. Đây là cơ may vô cùng cao quý, nhưng đồng thời cũng bao gồm trách nhiệm và nguy cơ rất lớn. Chúa để cho chúng ta hoàn toàn có quyền định đoạt liên quan tới ơn cứu độ của mình. Chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta hiểu được thực tại này mà thôi. Đó là mầu nhiệm của sự tự do. Chúa vô cùng yêu thương chúng ta, nên Người tôn trọng sự tự do của chúng ta. Chúng ta là người vì có sự tự do, vì được quyền quyết định và lựa chọn. Và quyền tự do đó được diễn tả một cách tuyệt đối trong lĩnh vực đức tin, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, con của Người. Di chúc của Chúa Giêsu: thưa bà, này là con bà, này là mẹ con, phải được hiểu trong bối cảnh đó của mầu nhiệm tự do, ơn cứu độ và trách nhiệm của từng người trong gia đình nhân loại.